Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ ba mùa vọng. Lễ Thánh Gioan Thánh Giá, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn đâu. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận, mà tin ông ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Samuel Taylor Coleridge, một triết gia, nhà phê bình và nhà thơ, đã nói một câu rất ấn tượng như sau: Nếu một người không cố vươn lên để trở thành một thiên thần, thì anh ta sẽ đang chìm xuống và trở thành một ác nhân. Câu nói ấy gây ấn tượng và đáng để chúng ta suy gẫm, vì nó nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống chúng ta luôn thay đổi theo hướng tốt hơn hoặc xấu hơn. Và dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay là một ví dụ về điều này. Dụ ngôn này liên quan đến hai người con trai. Người con trai trưởng nói rằng, anh sẽ đi làm, nhưng sau đó anh đã không làm. Hình ảnh người con này thì tượng trưng cho việc nhà cầm quyền Do Thái. Họ nói họ yêu mến Thiên Chúa qua việc tuân giữ nghiêm ngặt luật pháp Môsê. Họ bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp, nhưng kết thúc lại tồi tệ, bởi vì trong quá trình tuân giữ này, họ đã không phát triển được tinh thần yêu thương và nhân ái. Họ giữ luật mà thiếu lòng nhân hay ép buộc người khác phải giữ, mà họ lại không. Trong khi đó, người con thứ thì đại diện cho những người bị coi là tội lỗi trong xã hội Do Thái, đặc biệt là những người thu thuế và gái điếm. Những người này bắt đầu cuộc sống rất tồi tệ, nhưng khi kết thúc, họ lại có cuộc sống tốt đẹp. Nhìn lại bản thân, chúng ta tự hỏi, cuộc sống của chúng ta giống người con nào? Chúng ta giống như người con thứ, tiến đến gần Chúa hơn trong cuộc đời này, hay chúng ta giống như người con cả đang rời xa Chúa? Cuộc sống mỗi người là câu trả lời cho những chất vấn trên. Muốn sống theo đường lối Chúa, người môn đệ Chúa cần nhận ra thánh ý Chúa. Do đó, dụ ngôn về hai người con trai này cũng mô tả hai sự đáp trả của chúng ta đối với thánh ý Chúa. Khi làm theo thánh ý Chúa, chúng ta sẽ trở nên thánh thiện và công chính. Điều này được thể hiện qua việc chấp nhận sứ vụ của Chúa Giêsu. Chúng ta nói vâng, con làm, với Chúa mọi lúc, nhưng cũng không thiếu những lần chúng ta đã nói không với Chúa, và sau đó chúng ta lại có thể thay đổi. Chúng ta cũng có thể thừa nhận rằng chúng ta đã sai và cần thay đổi hướng đi của cuộc đời sao cho đúng. Và John Henry Newman đã nói, sống là phải thay đổi để trở nên hoàn hảo, là phải thay đổi thường xuyên. Sự thay đổi thường xuyên đòi hỏi chúng ta phải hy sinh rất nhiều để làm lại con người mới, con người hoàn thiện hơn. Và vì thế, nhận biết thánh ý Chúa trong cuộc sống mình là điều rất quan trọng. Chúa thực sự đang muốn chúng ta làm gì? Và chúng ta phải làm theo thánh ý ấy, để chúng ta có một cuộc sống gần gũi với Chúa hơn, và trở nên thánh thiện hơn. Như thế, cuộc đời của chúng ta sẽ đi theo hướng tốt. Ước gì mỗi người dám mở rộng tâm hồn, để Chúa ngự vào và hướng dẫn cuộc đời chúng ta, hầu chúng ta ngày càng sống xứng đáng với vai trò là con cái Chúa, con cái của sự sáng, của sự thánh thiện. Amen.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo hội tại Đông Timor, khánh thành Đại học Công giáo đầu tiên tại Đông Timor. Đại học Công giáo đầu tiên tại Đông Timor đã được khánh thành hôm 8 tháng 12 vừa qua tại thủ đô Dili và mang tên Thánh giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị, vị đã gợi hứng cho cuộc đấu tranh của Đông Timor giành độc lập khỏi Indonesia. Thủ tướng Taua Matanrua và Đức cha Virgilio Docamo, Tổng giám mục Dili, đã chủ sự lễ khánh thành. Thủ tướng Rua nói rằng, đại học này mang tên Thánh Gioan Paulo đệ nhị, người đã viếng thăm Đông Timor năm 1989, khi lãnh thổ này còn ở dưới sự cai trị của Indonesia. Đất nước này có lòng kính mến và sùng mộ ngài, gần 20 năm sau khi phục hồi nền độc lập, với tất cả niềm hân hoan, chúng ta cử hành lễ khai mạc Đại học Công giáo Timor với Thánh Gioan Paulo đệ nhị là bổ mạng. Thủ tướng cũng nói rằng, đại học này là một hình thức hỗ trợ của nhà nước cho giáo hội trong việc huấn luyện toàn diện cho giới trẻ và người lớn tại đất nước có đa số dân là tín hữu Công giáo, để họ trở thành tín hữu và trở nên bao dung, công chính, bao gồm, dân chủ và ôn hòa hơn. Về phần Đức Tổng giám mục Virgilio Docamo, ngài nói, Đại học Công giáo này là một mục tiêu từ lâu của Tổng giáo phận, và vị đầu tiên đề xướng việc thành lập là Đức cha Carlos Felipe Ximenez Belo, dòng Don Bosco, giám mục Dili, và Đức cố giám mục kế vị là Alberto Ricardo da Silva. Đại học Công giáo Timor phải cung cấp nền giáo dục theo tiêu chuẩn thế giới trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, theo các truyền thống trí thức, luân lý và linh đạo Công giáo. Đức cha cũng nói rằng, đại học mở ra cho cả các sinh viên thuộc các tín ngưỡng khác, không có kỳ thị, nhưng mọi quy luật đều phải phù hợp với các nguyên tắc và quy luật của tôn giáo. Đại học Công giáo Timor được chính phủ tài trợ qua một sự trợ giúp hàng năm dành cho giáo phận Dili, trong đó một nửa được dành cho việc giáo dục. Cơ sở của đại học này trước kia là trường trung học Thánh Giuse Abalide, ngoại ô Dili. Tin giáo hội tại Đức, Hội đồng giám mục Đức kêu gọi các tín hữu tham gia lạc quyền Giáng sinh. Hội đồng giám mục Đức kêu gọi các tín hữu Công giáo toàn quốc tích cực và quảng đại tham gia cuộc lạc quyền vào lễ Giáng sinh tới đây để giúp đỡ giáo hội tại Mỹ Châu Latin bị thử thách nặng nề vì đại dịch COVID-19. Cuộc lạc quyền này là cao điểm của chiến dịch mùa vọng do tổ chức bác ái Evenies phát động mỗi năm. Chiến dịch năm nay được khai mạc hôm 28 tháng 11 vừa qua, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, với chủ đề là Sống còn tại thành phố, và mời gọi các tín hữu Đức đặc biệt lưu ý về tình trạng dân nghèo và các nhu cầu của họ tại các thành thị ở Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Tại đại lục này, 80% dân chúng sống tại các thành phố, và rất nhiều người nghèo càng lâm cảnh lầm than hơn vì đại dịch COVID-19. Các giám mục mời gọi các tín hữu nhiệt liệt hỗ trợ các quân lạc quyền trong hai ngày 24 và 25 tháng 12 sắp tới, kể cả bằng các phương thế trên mạng. Thông cáo của Hội đồng giám mục Đức cho biết, với sự cộng tác của các tổ chức đối tác ở địa phương, giáo hội muốn là một dấu chỉ hy vọng đứng trước tình trạng nghèo đói gia tăng, qua các hoạt động thoa dịu đau khổ, giúp đỡ các bệnh nhân, kiến tạo những điều kiện cơ bản để sinh sống, săn sóc những người yếu thế nhất, các trẻ em, người trẻ, các phụ nữ và các gia đình. Các giám mục Đức nhắc lại rằng, từ hơn 60 năm nay, tổ chức bác ái Evenies vẫn đứng đầu về phía những người nghèo nhất. Năm 2020, cùng với các tổ chức đối tác ở Mỹ Châu Latin, tổ chức Evenies đã dành 8 triệu euro để tài trợ hơn 400 dự án bài trừ đại dịch COVID-19. Và những hậu quả của nó. Tổng cộng trong năm 2020, ngân khoản tài trợ của Evenies lên tới 35.300.000 euro cho hơn 2.000 dự án. Chiến dịch mùa vọng năm nay đặc biệt nhằm đáp ứng tình trạng tại Mexico, Paraguay và Brazil. Tin Budapest, Hungary, Hội đồng Giám mục Hungary góp phần tái thiết một thánh đường ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các giám mục Công giáo tại Hungary đã quyết định hỗ trợ 40.000 euro cho việc tái thiết nhà thờ Thánh Polycarp ở thành phố Izmir bên Thổ Nhĩ Kỳ, bị hư hại nặng vì động đất hồi tháng 10 năm ngoái. Thánh đường cổ kính bị hư hại thuộc khu vực đan viện dòng Cappuccino Park được kiến thiết hồi năm 1625. Đức cha Martin Metek, Tổng giám mục giáo phận Izmir, đã xin Đức cha Andrés Vedes, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, giúp tái thiết nhà thờ Thánh Polycarp. Nền móng của thánh đường cần phải được củng cố, có nhiều nước chảy ở bên dưới nhà thờ và các tường cũng như các tác phẩm nghệ thuật cần được tu bổ. Thánh Polycarp sinh năm 69 sau Chúa Kitô và chịu tử đạo năm 155 tại thành Smyrne, nay được gọi là Izmir trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố này được nhắc đến trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Đức giám mục Ignacio thành Antioquia đã viết 4 trong số 7 thư cho thành này và gửi hai giáo hội địa phương. Tin Vatican, Tòa Thánh giữ vai trò quan trọng giúp Armenia và Azerbaijan hạ căng thẳng. Đại sứ nước Azerbaijan tại Pháp, ông Rahman Mustafayev, cho biết ngày 15 tháng 12 tới đây, các thủ lãnh của Azerbaijan và Cộng hòa Armenia sẽ gặp gỡ nhau tại Brussels, thủ đô Vương quốc Bỉ, với mục đích giảm bớt căng thẳng giữa hai nước. Trong nỗ lực này, Tòa Thánh đang giữ một vai trò quan trọng. Trưởng phái đoàn Armenia là Thủ tướng Nikol Pashinyan và đứng đầu phái đoàn Azerbaijan là Tổng thống Ilham Aliyev. Đây là cuộc hòa đàm đầu tiên với mục đích chấm dứt một trong những cuộc xung đột kỳ cựu nhất thế giới. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới sự bảo trợ của Hội đồng châu Âu với sự cộng tác của Tòa Thánh. Mới đây, Azerbaijan đã khánh thành đại sứ quán tại Tòa Thánh. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí ở Roma trước khi tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Tòa Thánh hôm 3 tháng 12 vừa qua, đại sứ Mustafayev cho biết, thi hành một hiệp định hòa bình là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột. Ông nói, Armenia là láng giềng của chúng tôi, và đằng khác cũng lệ thuộc Azerbaijan về nhiều khía cạnh, như những đường nối và sự chuyên trở quốc tế. Chúng tôi không thể đi bằng những con đường khác. Có những vấn đề, nhưng chúng tôi phải tìm ra cách thức để thiết lập sự ổn định trong vùng, qua những hoạt động ngoại giao và với những cử chỉ cụ thể trên bình diện tôn giáo. Chúng tôi đã xin Tòa Thánh hỗ trợ theo chiều hướng này. Vai trò của Tòa Thánh thật là quan trọng. Azerbaijan có 97,3% dân số là tín hữu Hồi giáo, nhưng nước này có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh hồi năm 1992. Từ lâu vẫn có những cuộc tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan về miền Nagorno-Karabakh, một lãnh thổ có đa số người Armenia, hầu hết thuộc giáo hội Armenia tông truyền, nhưng lại nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Hồi tháng 9 năm ngoái, với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan đã tấn công và chiếm miền Nagorno-Karabakh, khiến hàng chục ngàn người Armenia phải di tản về Cộng hòa Armenia. Tìm Mexico, các giám mục Mexico chia buồn và lên án nạn buôn người sau vụ những di dân thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Như chúng tôi đã đưa tin, một chiếc xe tải đầu kéo chở hơn 150 người di dân đã gặp tai nạn tại bang Chiapas, miền Nam Mexico, cướp đi sinh mạng của ít nhất 53 người và khiến hàng chục người khác bị thương. Một vụ tai nạn càng làm dấy lên mối nguy hiểm của tình trạng buôn lậu người tại đất nước này. Các nhà chức trách Mexico cho biết hầu hết các nạn nhân là người Guatemala. Hội đồng giám mục Mexico đã bày tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tai nạn ngày 9 tháng 12 năm 2021. Đức giáo hoàng Francisco đã gửi điện văn chia buồn và cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Trong thông cáo báo chí ngày 9 tháng 12 vừa qua, Tổng giáo phận Tus La Gutierrez cho biết, tai nạn đáng tiếc như thế này không nói lên điều gì khác hơn ngoài việc một lần nữa cho chúng ta thấy tấn bi kịch khủng khiếp mà người di dân phải gánh chịu khi họ đi qua đất nước chúng ta. Nó cũng cho thấy nạn tham nhũng vẫn tràn lan quanh vấn đề di cư. Nó cũng đặt ra những câu hỏi như làm thế nào mà một xe tải chở đầy di dân lại không bị phát hiện khi đi qua các trạm kiểm soát? Làm thế nào mà hàng chục con người được phép di chuyển trong những điều kiện vô nhân đạo, mạo hiểm với tính mạng của mình như vậy? Chính quyền nào đang thông đồng để xảy ra những chuyện này? Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 rưỡi chiều giờ địa phương, gần Tus La Gutierrez. Các báo cáo và hình ảnh của phương tiện truyền thông cho thấy các thi thể nằm rải rác trên đường cao tốc, trong khi nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Tờ Reforma cho biết một chiếc xe tải khác chở đầy người di cư vẫn đang tiếp tục hành trình. Được biết, Mexico đã tăng cường kiểm soát vấn đề di cư theo áp lực từ giới chức Hoa Kỳ, khi một lượng lớn người di dân cố gắng vượt qua Mexico để đến biên giới Hoa Kỳ. Cảnh sát, binh lính và lực lượng biên phòng lập các trạm kiểm soát trên các đường cao tốc khắp miền Nam Mexico và kiểm tra giấy tờ nhập cư tại các sân bay và các trạm xe buýt. Nhưng những kẻ buôn lậu người vẫn vận chuyển hàng nghìn người di cư, thường là bằng xe tải. Hồi tháng 10, các binh sĩ đã phát hiện 652 người di cư, gồm cả những em bé, đi trên 6 xe tải vượt qua bang Tamaulipas. Tin Ethiopia, Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi kêu gọi Ethiopia ngừng bắt giam trái phép. Ủy ban Phát triển Toàn diện, Công lý và Hòa bình thuộc Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu kêu gọi chính phủ Ethiopia ngừng các vụ bắt giam trái phép tại nước này. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 6 tháng 12 vừa qua cho biết, các giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối khóa họp thường niên hồi cuối tuần, ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12 vừa qua, tại Nairobi, thủ đô Kenya. Các giám mục cũng khẳng định rằng, hòa bình là vinh quang của nhân loại, đáng được một cờ mày. Trong tuần lễ đầu tháng 12 vừa qua, đã có một loạt các vụ bắt giam do quân cảnh Ethiopia thực hiện, chống lại những người gốc bang Tigray ở miền Bắc nước này. Từ hơn một năm nay, quân đội chính phủ Ethiopia gây chiến với mặt trận bảo vệ nhân dân bang Tigray mà chính phủ coi là phiến quân. Tuần qua có 5 nữ tu dòng nữ tử bác ái, một nữ tu dòng Usulin và hai phó tế gốc Tigray bị bắt tại thủ đô Addis Ababa. Và cho đến nay, người ta cũng không có thông tin gì về 15 linh mục tu sĩ dòng Don Bosco, trong đó có cha bề trên từng dòng. Chỉ có 2 tu sĩ được trả tự do dưới sức ép của quốc tế, trong khi nhiều tu sĩ khác và các nhân viên của các tổ chức Don Bosco vẫn còn bị giam giữ. Trong thông cáo sau khóa họp, các giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi ca ngợi và ủng hộ những diễn biến tích cực tại Sudan, phải chịu một cuộc đảo chính mới đây của quân đội và dân chúng quyết liệt chọn con đường bất bạo động như một lối đấu tranh chính trị mới để đạt được hòa bình và sự chuyển tiếp đến dân chủ. Các giám mục cũng khích lệ các tổ chức phi chính phủ trong nỗ lực này tại Sudan. Về đại dịch COVID-19, các giám mục miền Đông Phi tố giác tình trạng bất công về y tế, sự chênh lệch trong việc phân phối vaccine chống coronavirus và thuốc men chống bệnh tật. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn đến những thách đố trong các vấn đề như nạn buôn người, vấn đề người tị nạn và những người phải di tản nội địa, trào lưu cực đoan và các vấn đề môi trường, quản trị tốt và các cuộc tranh cử trong vùng. Trong tất cả các vấn đề đó, cần có sự đối thoại giữa dân chúng với chính phủ và các vị lãnh đạo chính trị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 41 đến câu 52. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàn mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà: Mà sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng, còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay ghi lại chi tiết khi Đức Giêsu 12 tuổi, tức là tuổi được coi là trưởng thành về mặt tôn giáo, phải hành hương Jerusalem. Cũng trong lần hành hương này, Đức Giêsu đã nhận thức hoặc cảm nhận được thiên tính của mình. Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà của cha con sao? Tuy nhiên Thánh Giuse và Đức Maria đã không hiểu được điều đó. Mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người vẫn luôn vượt quá tầm hiểu biết của người phàm. Đức Giêsu ở lại trong khu vực tiền đình của khuôn viên đền thờ, ngồi giữa các bậc thầy dạy. Đây là nơi các thầy thông luật thường giảng dạy. Sau này Đức Giêsu cũng sẽ làm như thế trong các hội đường. Tại các quốc gia Âu Mỹ thừa hưởng nền văn hóa Kitô giáo, ngoài việc cử hành mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, lễ Giáng sinh còn là ngày lễ của gia đình, ngày mà mọi thành viên gia đình sum họp bên nhau. Nó cũng giống như ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam chúng ta vậy. Có thể nói, mầu nhiệm nhập thể luôn gắn kết với gia đình. Đó cũng chính là ý nghĩa mà giáo hội cử hành lễ thánh gia trong tuần bát nhật Giáng sinh. Giáo hội luôn nhắc nhở về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa trong một gia đình. Ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người, nhận lấy thể xác nhân loại để thánh hóa gia đình nhân loại. Nếu như sự hiện diện của Đức Giêsu trong gia đình thánh là yếu tố căn bản để liên kết Thánh Giuse và Đức Maria, thì sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình Kitô hữu cũng liên kết mọi thành viên trong gia đình trong tình yêu thương quảng đại, trong sự hòa thuận và bình an. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nói rằng, đối với người Việt Nam, gia đình vẫn là rường cột của giáo hội và xã hội. Gia đình phải là một giáo hội thu nhỏ, nghĩa là nơi lấy sự thật của tin mừng làm quy luật sống và làm quà tặng cho cộng đoàn rộng lớn hơn. gia đình không phải chỉ là đối tượng cho giáo hội chăm sóc về mục vụ, mà còn là một trong những tác nhân hữu dụng nhất trong công cuộc loan báo tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, có thể chúng ta tự nhủ rằng tôi không thể bắt chước Thánh Gia Thất vì các ngài là những vị thánh, còn chúng ta chỉ là những người phàm yếu đuối tội lỗi. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng vị thánh nào cũng có cuộc sống của người phàm. Thánh Gia Thất cũng chịu muôn vàn khó khăn lúc sinh thời, cũng trải qua thăng trầm như các gia đình dân loại khác, và cũng là một gia đình rất nghèo. Đọc ký sách tin mừng, chúng ta sẽ thấy Thánh Gia Thất đã gặp khó khăn ngay từ những ngày đầu tiên. Bản thân Thánh Giuse đã định tâm từ bỏ Đức Maria cách kín đáo vì không hiểu được tại sao Đức Maria mang thai khi hai người chưa về chung sống. Rồi cuộc hạ sinh nơi đồng vắng, việc phải chạy trốn qua Ai Cập, hay sự kiện lạc mất người con yêu quý ba ngày trong khi hành hương Jerusalem, vân vân. Tuy nhiên, các ngài là mẫu mực cho chúng ta, cho các gia đình Kitô hữu, vì đã hoàn toàn phó thác cuộc đời mình và tin tưởng vào Thiên Chúa. Có lẽ chưa bao giờ gia đình nhân loại gặp khủng hoảng trầm trọng như trong thời đại chúng ta. Nhiều gia đình tan nát vì phải ly tán, ly dị hay bị bạo hành. Những gia đình bất hòa vì thất nghiệp, vì gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Và còn biết bao gia đình khác là nạn nhân của cờ bạc, rượu chè, ma túy hay tình dục quái đản. Đang khi đó Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, hôn nhân và gia đình là một trong những tài sản quý báu nhất của nhân loại. Chính vì vậy, chúng ta không thể để cho một trong những tài sản quý báu nhất của nhân loại bị tiêu tan. Chúng ta phải tìm cách để bảo vệ và phát triển nó. Vậy chúng ta phải làm gì? Theo tông huấn về gia đình, mỗi gia đình Kitô hữu phải là một cộng đoàn tư tế, tức là một cộng đoàn tin, cầu nguyện và tham dự việc cử hành phụng vụ. Gia đình Kitô hữu cũng phải là một cộng đoàn ngôn sứ, nghĩa là một cộng đoàn sống chứng nhân và loan báo tin mừng bằng các việc làm cụ thể của mình. Và sau cùng, gia đình Kitô hữu phải là một cộng đoàn vương giả, là phục vụ lẫn nhau, phục vụ cộng đoàn giáo hội và xã hội nơi mình đang sống. Có như vậy, chúng ta mới bảo vệ đời sống gia đình của mình và thăng tiến cộng đồng xã hội. Dịch bệnh COVID vẫn tiếp tục hoành hành trên thế giới. Biết bao gia đình đã trở thành nạn nhân của con virus quái ác này. Nhiều gia đình đã phải nếm mùi tan nát, mất đi người cha là trụ cột, hay mất đi người mẹ là trái tim của tổ ấm yêu thương. Cũng có rất nhiều trẻ em phải mồ côi vì mất cả cha lẫn mẹ. Nhiều lắm những hoàn cảnh bi thương của các gia đình, cách riêng gia đình Kitô hữu. Mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, chúng ta đừng quên cầu nguyện cho các gia đình này. Họ đã chịu tan nát vì thời cuộc. Mong rằng họ sẽ đón nhận được sự nâng đỡ từ mỗi người, từ chính các gia đình Kitô hữu chúng ta. Đó cũng chính là một trong những sứ mạng lớn lao của gia đình Kitô hữu. Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho mọi gia đình trên thế giới, luôn biết trân trọng và gìn giữ những giá trị cao đẹp của gia đình, vốn là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi tình yêu không bao giờ lụn tắt. Xin Thánh Gia Thất luôn là mẫu gương thánh thiện cho mọi gia đình, để chúng ta sống xứng đáng là những người được Thiên Chúa chúc phúc. Mỗi gia đình chúng ta hãy hướng về máng cỏ Bethlehem, hãy bày tỏ với Thánh Gia những buồn lo, khó khăn riêng tư của gia đình mình. Hãy xin các đấng chỉ dạy cho chúng ta biết đón nhận nhau trong tình yêu thương, và cùng nhau xây dựng một hội thánh tại gia, một cộng đoàn tràn đầy ân nghĩa của vị Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Trong suốt mùa vọng này, hãy tự hỏi chúng ta cần làm gì cho Chúa Giêsu và tha nhân để chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng hơn 6.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ Nhật 12 tháng 12 vừa qua. Trong số người hiện diện có hàng trăm gia đình ở Roma với các em bé mang tượng Chúa Hài Đồng, xin Đức Thánh Cha làm phép để đặt trong hang đá máng cỏ của gia đình các em. Đặc biệt, cũng có đông đảo các tín hữu Nam Mỹ mang cờ quốc gia của họ đến quảng trường để đọc kinh Mân Côi nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu vào ngày 12 tháng 12. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ Nhật thứ ba mùa vọng năm C, thuật lại cuộc đối thoại giữa những người hỏi Thánh Gioan Tẩy Giả xem họ phải làm gì. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi, terza domenica di Avvento, si presenta vari gruppi di persone. Le folle, pubblicani e i soldati, che sono toccati dalla predicazione di Giovanni Battista. E allora gli chiedono: che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Questa è la domanda che fanno. Fermiamoci un po' su questo interrogativo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phục vụ hôm nay, Chủ Nhật thứ ba mùa vọng, trình bày cho chúng ta những nhóm người khác nhau, đám đông, những người thu thuế và các bình sĩ được Thánh Gioan Tẩy Giả đánh đập qua lời giảng thống hối, và họ hỏi Thánh Nhân, vậy chúng tôi phải làm gì? Chúng ta hãy dừng lại nơi câu hỏi này, chúng tôi phải làm gì? Câu hỏi này không xuất phát từ một cảm thức nghĩa vụ. Đúng hơn, đó là một tâm hồn được Chúa đánh động, là một lòng nhiệt thành vì việc Chúa đến khiến họ nói, vậy chúng tôi phải làm gì? Chúng ta lấy một ví dụ. Chúng ta hãy nghĩ đến một người thân yêu đang đến gặp chúng ta. Chúng ta vui mừng chờ đợi họ và nóng lòng gặp mặt. Để đón tiếp người ấy, ta lau dọn nhà, chuẩn bị bữa ăn ngon bao nhiêu có thể và chuẩn bị cả một món quà, vân vân. Tóm lại, chúng ta phải làm một cái gì đó. Cũng vậy, đối với Chúa, niềm vui vì Ngài đến làm cho chúng ta nói, chúng tôi phải làm gì? Nhưng Thiên Chúa nâng câu hỏi này lên một cấp độ cao nhất. Tôi phải làm gì với cuộc sống của tôi? Tôi được kêu gọi làm gì? Tôi thực hiện điều gì? Khi gợi ý cho chúng ta câu hỏi này, tin mừng nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng. Cuộc sống có một nghĩa vụ cho chúng ta. Cuộc sống không phải là không có ý nghĩa, không được ủy thác tình cờ. Không phải vậy. Đời sống là một món quà Chúa giao cho chúng ta và nói rằng, hãy khám phá xem con là ai và hãy cố gắng làm việc để thực hiện giấc mơ đời con. Không nên quên rằng, mỗi người trong chúng ta là một sứ mạng cần thực hiện. Vậy thì, chúng ta đừng sợ hỏi Chúa, con phải làm gì? Chúng ta hãy năng lặp lại câu hỏi ấy. Nó cũng được nhắc đến trong Kinh Thánh, trong tông đồ công vụ. Một số người, khi nghe Thánh Phêrô loan báo sự sống lại của Chúa Giêsu, họ cảm thấy hối hận và nói với Thánh Nhân và các tông đồ khác rằng, thưa anh em, chúng tôi phải làm gì? Chúng ta cũng hãy tự hỏi, điều gì tôi làm cho bản thân và các anh chị em? làm sao tôi có thể góp phần tiện ích của giáo hội và của xã hội? Mùa vọng có mục đích này, dừng lại và tự hỏi làm thế nào để chuẩn bị lễ Giáng sinh. Chúng ta bận rộn trong bao nhiêu việc chuẩn bị, quà cáp và những điều rồi qua đi, nhưng chúng ta hãy tự hỏi cần phải làm gì cho Chúa Giêsu và tha nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: trước câu hỏi chúng tôi phải làm gì, trong Tin Mừng có câu trả lời của Thánh Gioan Tẩy Giả khác nhau tùy theo mỗi nhóm. Thực vậy, Thánh Gioan khuyên ai có hai áo thì hãy chia sẻ với người không có. Với những người thu thuế, Thánh Nhân nói, đừng đòi hỏi điều gì quá mức ấn định. Và với các bình sĩ, Thánh Nhân nói, đừng ngược đãi và bóc lột điều gì của ai. Mỗi người được một câu trả lời riêng liên quan đến tình trạng thực tế trong đời sống của họ. Điều này mang lại cho chúng ta một bài học quý giá. Đức tin được hội nhập vào đời sống cụ thể, không phải là một lý thuyết và tổng quát, nhưng đánh động thân thể và biến đổi cuộc sống của mỗi người. Tóm lại, chúng ta hãy tự hỏi, tôi có thể làm gì cụ thể trong thực tế? Về phần tôi có thể làm gì? Chúng ta hãy đưa ra một quyết tâm cụ thể, cả những điều bé nhỏ, thích hợp với hoàn cảnh sống của chúng ta và thi hành nó để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh này. Ví dụ, tôi có thể điện thoại cho một người cô độc cô đơn, viếng thăm một người cao niên hoặc một bệnh nhân, làm một cái gì đó để giúp một người tuổi già, một người túng thiếu. Và có lẽ tôi có một lời xin lỗi cần làm, một tình trạng cần làm sáng tỏ, một món nợ phải trả. Có thể là tôi đã chệch mạng trong việc cầu nguyện và từ bao lâu rồi tôi không đến xin ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta hãy tìm một cái gì cụ thể và thi hành điều ấy. Xin Đức Mẹ giúp chúng con nơi cung lòng của Mẹ Thiên Chúa đã nhập thể làm người.
Ci aiuti la Madonna nel cui grembo io si fatto carne.
Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc salvis Maria.
Et concedite te Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut divini efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questum Domine, mentibus nostri si infunde, o piange renunciante Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione in gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Regem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et exsot nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh, Đức Thánh Cha đoàn chắc cầu nguyện cho dân nước Ukraine đang sống trong lo âu bị Nga dồn quân tại biên giới, sẵn sàng tấn công nếu Ukraine gia nhập khối NATO. Ngài kêu gọi đối thoại và đừng sử dụng võ khí để giải quyết tranh chấp, hãy đối thoại như phương thức để thường thuyết.
Cari fratelli e sorelle, desidero assicurare la mia preghiera per la cara Ucraina.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo âu vì nạn buôn bán võ khí tiếp tục gia tăng trên thế giới, kể cả trong thời đại dịch hiện nay. Rồi Đức Thánh Cha chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân lốc xoáy tại Mỹ, làm cho ít nhất 83 người chết theo thống kê sơ khởi và thiệt hại vật chất là rất lớn. Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha để chào thăm đông đảo các tín hữu Nam Mỹ nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe.
Y de testimonio público como el que ustedes han realizado hoy, comencemos a preparar el jubileo guadalupano del 2031 y el jubileo de la redención del 2033. Tenemos que mirar adelante siempre. Todos juntos, ¡viva la Virgen de Guadalupe!
Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc nhở kỷ niệm 70 năm thành lập Caritas quốc tế, đúng vào ngày 12 tháng 12 năm 1951, và gọi đây là một tổ chức quan trọng của giáo hội.
Rivolgo anche i miei auguri a Caritas Internationalis, che compie 70 anni. È ragazzina, deve crescere più, fortificarsi più. Caritas è in tutto il mondo la mano amorevole della Chiesa per i poveri e i più vulnerabili, nei quali è presente Cristo.
Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn và chúc lành các em bé đã mang các tượng Chúa Hài Đồng đến dự buổi đọc kinh này để Ngài làm phép trước khi đặt vào hang đá máng cỏ trong gia đình các em.
Vi saluto tutti voi, romani e pellegrini, specialmente voi, ragazzi e ragazze, che siete venuti con i vostri bambinelli per ricevere la benedizione. Alla fine darò la benedizione a tutti i bambinelli. Ringrazio il centro oratori romani.
Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương, cầu chúc họ một Chúa Nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro una buona domenica. Salutiamo un'altra volta alla Madonna di Guadalupe. Viva la Virgen de Guadalupe! Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 12 tháng 12 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Sẽ đến với con ngay trong cuộc đời, tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng cho cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài
là gia đình đời con. Khi con yêu Chúa, cuộc sống dẫu có đắng cay, con luôn hy vọng. Ngày tháng dẫu có đổi thay, nhưng con tin lời Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa muốn ân phúc cho cuộc đời an vui, và Chúa là đường đi dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tập sách Gương Chúa Giêsu, tác giả Thomas Kempis đề cao đời sống trọn lành của Chúa Giêsu và mời gọi chúng ta học sống theo Người. Tác giả cũng nói về thái độ của con người khi đối diện với những đau khổ của thánh giá như sau: có rất nhiều kẻ muốn lên thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít kẻ muốn vác thánh giá với Người. Nhiều kẻ ước ao được ơn an ủi của Chúa, nhưng ít kẻ muốn chịu thử thách với Người. Nhiều kẻ muốn dự tiệc với Chúa, nhưng ít kẻ muốn chịu thiếu thốn với Người. Nhiều kẻ muốn vui hưởng với Chúa, nhưng ít kẻ sẵn sàng chịu sự khó với Người. Nhiều kẻ muốn theo Chúa Giêsu đến bàn tiệc bẻ bánh, nhưng ít kẻ muốn uống chén đắng với Người. Nhiều kẻ tôn sùng các phép lạ của Chúa, nhưng ít kẻ muốn chịu sỉ nhục với Người. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, vị thánh đã dành trọn đời mình để yêu mến thánh giá của Chúa Giêsu. Thánh nhân chào đời năm 1542 tại Avila, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình lao động nghèo đạo đức. Khi trưởng thành, Gioan theo học trường đại học do các tu sĩ dòng tên phụ trách. Năm 1563, lúc 21 tuổi, Gioan được tình yêu Thiên Chúa thôi thúc, nên đã gia nhập dòng Cát Minh. Năm 1568, Ngài đã lãnh nhận tu phục và nhận thánh hiệu là Gioan Thánh Giá. Gioan đã cùng với Thánh Teresa Avila thực hiện cuộc cải tổ trong dòng, giúp các tu sĩ trở về nguồn, sống đúng với tinh thần chiêm niệm và khổ hạnh. Vì việc này mà Ngài đã bị chính các anh em phản đối và bắt giam vào ngục tối. Cuộc đời Gioan trải qua nhiều đau khổ, nhưng điều đó không làm suy giảm tình yêu đối với Thánh Giá Đức Kitô. Gioan đã ghi lại những cảm nghiệm của mình về tình yêu Thiên Chúa trong một số thi phẩm tuyệt diệu. Qua đó, ta không chỉ thấy được một nhân cách lớn, mà còn phản ánh tâm hồn thánh thiện nồng nàn yêu thương. Trong tập thơ Đêm Dày, Gioan đã trải lòng mình với Thiên Chúa khi bị giam trong ngục tại Toledo. Thời gian này, Gioan thường xuyên bị đánh đòn, bữa ăn chỉ có bánh và nước lã, phòng giam chật hẹp, dơ bẩn và tối tăm, chỉ có một lỗ nhỏ ở trên cao. Mùa đông thì lạnh cóng, mùa hè thì ngột ngạt nóng bức. Có lúc, Gioan rơi vào cơn cám dỗ, cảm thấy mình cô đơn và hoàn toàn bị bỏ rơi. Chính trong ngục cảnh đó, thánh nhân đã có những cuộc trò chuyện thân mật với đấng yêu dấu. Thánh nhân đã thốt lên: "Ôi đêm, ngươi đã hướng dẫn đời ta. Ôi đêm, đáng yêu hơn rạng đông. Ôi đêm, ngươi đã phối hợp đức tình quân với tình nương. Một tình nương đã được biến đổi nên tình quân, nhờ đêm diễm phúc, trong bí mật, vì không ai thấy tôi, cả tôi cũng không nhìn gì cả, không một ánh sáng và kẻ dẫn đường nào khác, ngoài chút ánh sáng cháy trong tim." Trong một thi khúc khác, Gioan đã chân nhận rằng, tất cả vẻ đẹp của thủ tạo đem so sánh với vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa, đều xấu xí tột độ. Tất cả vẻ duyên dáng và thanh nhã của thủ tạo, nếu so sánh với sự mỹ lệ của Thiên Chúa, thì chỉ là thô ráp và kịch cỡm. Tất cả sự tốt lành của mọi thủ tạo thế gian, đem so với sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa, thì chỉ là mối nguy hại. Tất cả sự khôn ngoan của thế gian và khả năng của con người, đem so với thượng trí của Thiên Chúa, chỉ là ngu dốt tột độ. Những ý thơ tuyệt diệu của thánh nhân được cảm hứng từ những lúc gặp đau khổ. Ngài reo mừng nhận ra, Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong ánh sáng, mà còn trong đêm đen của khổ đau. Mặc dù tôi phải chịu đựng sống trong những đêm đen chết chóc, điều đó chẳng khó khăn gì, vì thậm chí nếu tôi không sống trong ánh sáng, tôi vẫn có cảm nhận như ở thiên đàng. Vì đối với người mù, tình yêu là thứ mang lại sự sống nhiều hơn, giúp linh hồn biết phó thác, sống trong bóng tối mà không cần phải có ánh sáng. Do An Thánh Giá là thầy dạy về cầu nguyện và thái độ sống tin mến, khi đối diện với đau khổ, thánh nhân đã sống triệt để những đòi hỏi của tin mừng, đó là từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình theo gương Chúa Giêsu với trọn lòng yêu mến. Thánh nhân đã xác tín, khi ngày cuối cùng đến, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu. Hãy học cách yêu như Chúa, khao khát được yêu và bỏ qua những giới hạn của bạn. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con không thiếu những đau khổ thập giá. Xin cho chúng con biết đón nhận với tất cả niềm tin yêu hy vọng, như phương cách giúp chúng con nên hoàn thiện như ý Chúa. Amen.
Khi con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con. Khi con yêu Chúa, cuộc sống giàu có đang kèm con luôn hy vọng. Ngày tháng giàu có đổi thay, nhưng con tin lời Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa nguồn ân phúc cho cuộc đời an vui, và Chúa là niềm tin dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.